trình Sức Khỏe Là Vàng với Tuyết Lê trong đề tài vén màn bí mật về tình dục tuổi cao niên. Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, thì tính đến hôm nay, tức là ngày 21 tháng 3 năm 2018, dân số hiện tại của Úc là 24.468.000 người. Và ở Úc, tuổi cao niên, tức là những người trên 60 tuổi thì chiếm đến 14%. Và tuổi thọ con người thì ngày càng tăng đáng kể và cũng kéo theo đó là những cái vấn đề đặt ra cho người cao niên, trong đó có vấn đề sức khỏe tình dục. Chúng tôi mời quý thính giả tái ngộ với bác sĩ Phan Đình Hiệp, một bác sĩ đa khoa có văn phòng tại Melbourne. Thưa chào bác sĩ.
Chào chị Tuyết Lê và chào quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Thưa bác sĩ có dịp gặp nhiều bệnh nhân nam cũng như nữ, người Việt đến phòng mạch bác sĩ hỏi về vấn đề sức khỏe tình dục không ạ?
Dạ, thưa chị có, nhưng mà so với cộng đồng chính mạch đó, thì chính ngạch tiến mạch thì nó ít hơn. Tức là người Việt chúng ta có đề cập cái này và cũng có nhiều chuyện bất cập lắm.
Thế thì những thay đổi sinh lý ở phụ nữ rồi ở nam giới sau tuổi 60 thì nó như thế nào ạ?
Thưa chị thì chắc chúng ta ai cũng biết là cái vòng cơ thể chúng ta là sinh lão bệnh tử, cho nên là theo thời gian thì cơ thể chúng ta nó thoái hóa dần. Trong đó có, mà y khoa thì họ nói đến cái yếu tố mà nội tiết tố nó suy giảm. Đứng về mặt mà thể chất, tức là con người ta thì khi lớn tuổi thì rõ ràng là mắt mờ, chân thì chậm, lưng còng, tóc bạc, răng long, thính lực nó bị giảm. Còn về mặt tâm lý thì rõ ràng là có thể mất ngủ, cấu gắt hoặc là suy giảm trí tuệ, dễ quên. Nhưng mà hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề về sinh lý, về tình dục của người lớn tuổi thì rõ ràng chúng ta biết là khi lớn tuổi thì có thể là với người phụ nữ thì vì cái nội tiết tố nó giảm, cho nên là có thể là âm đạo nó khô hơn, nó ngắn, nó khô, và về mặt bên ngoài thì có thể có những người mà nhất là cái tuổi mãn kinh thì chưa cần đến 60, thì khi mà trong giai đoạn mà tiền mãn kinh thì nhiều lúc nó là hot flush, tức là cái cơn nóng bừng á. Rồi trong đó ngực chúng ta thì nó còn không căng như hồi trẻ nữa. Những cái chuyện đó thì nó đều ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lý của người phụ nữ. Còn ngược lại người nam thì càng lớn tuổi thì cái nguy cơ mà bất lực hoặc là rối loạn về cường dương thì nó nhiều hơn. Và những cái điều đó thì nó đều làm ảnh hưởng đến cái hoạt động sinh lý của người lớn tuổi.
Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ nói là nam giới, cái vấn đề lớn nhất là bệnh bất lực. Thường cái bệnh bất lực đó là ở tuổi tác thì ai cũng vậy, hay là nó có những cái chứng bệnh liên quan đến việc đến cái vấn đề bất lực ở nam giới?
Dạ, thưa chị và quý thính giả, thì bệnh bất lực ở nam giới thì chắc chắn là nó có yếu tố từ tuổi tác liên quan. Tức là người ta nói trên 40 thì càng cao thì thường là cái nguy cơ mà bị bất lực hay là gọi là chúng sinh hoạt tình dục không như ý thì nó cao hơn. Có rất là nhiều nguyên nhân mà gây ra những cái bệnh như vậy mà ảnh hưởng đến cái chuyện bất lực ở nam giới. Ví dụ như là số mà đông nhất là những cái bệnh lý về tim mạch máu, ví dụ như là bệnh xơ mỡ động mạch, hay là những cái người mà đã từng bị nhồi máu cơ tim, hay là bệnh cao huyết áp, chúng ta sẽ biết là rất là hay gặp trong mọi cộng đồng, hay là những cái bệnh như là đột quỵ thì nó ảnh hưởng đến vấn đề về bất lực, chứng bất lực là cường dương ở nam giới. Ngoài ra thì càng lớn tuổi chúng ta lại dễ bị những bệnh mãn tính như là tiểu đường hoặc là những bệnh cơ xương khớp, cao máu mỡ trong máu mỡ trong cơ thể chúng ta nó cao, hay là những cái bệnh lý về hô hấp bị tắc nghẽn thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề mà sinh hoạt tình dục. Chưa kể là những cái chấn thương hay mổ xẻ, bởi vì khi mà lớn tuổi nhiều lúc chúng ta ví dụ mổ, ngay cả những cái ung thư như là phụ nữ bị mổ cắt ngực, đó là bên của phụ nữ, còn bên nam đó thì chúng ta nói là vấn đề mà ví dụ như là bệnh tuyến tiền liệt, nhiều khi điều trị hoặc là xạ trị hoặc các thứ nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề mà cường dương ở người nam. Rồi lớn tuổi có thể ảnh hưởng như là tâm lý lo lắng, trầm cảm thì cũng là một trong những cái nguyên nhân mà có thể làm cho đàn ông bị rối loạn trong quan hệ sinh dục, hay là các cái thuốc điều trị như là thuốc điều trị về cao huyết áp, thuốc về khớp hay thuốc an thần cũng có thể. Và một trong những nguyên nhân mà chúng ta có thể khắc phục được đó là vấn đề về hút thuốc lá, rượu bia. Người ta cũng đã chứng minh rằng những cái người mà dùng thuốc lá và rượu bia mà nhiều thì vẫn có thể bị ảnh hưởng đến vấn đề bất lực ở nam giới.
Nhiều nguồn tin nói rằng phụ nữ sau 60 thì cái ham muốn tình dục nó không còn nhiều nữa, và rất là thua sút với nam giới, thì nó gây cái tình trạng là giữa hai vợ chồng mà cái tuổi nó không chênh lệch quá, nó gây một cái sự mâu thuẫn, một cái nhiều khi gây đến bất hòa vì cái tình trạng mà cái sự ham muốn ở người vợ không có bằng người chồng. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì làm sao để cân bằng lại giữa hai bên, thưa bác sĩ?
À, thưa chị, là cái nhận định của chị cũng là bên y học người ta cũng khẳng định cái điều đó, tức là trong cái vấn đề mà ham muốn tình dục hoặc là vấn đề hoạt động sinh dục á, ở tuổi như chị nói là luôn lớn tuổi trên 60 chẳng hạn, thì rõ ràng là cái mức độ giảm sút về cái độ ham muốn hay là với cái nhu cầu về tình dục của người phụ nữ thường là đi giảm xuống nhanh hơn so với của người đàn ông, cho nên là sẽ có nhiều cái trường hợp nó gọi là bất cập ở trong này. Tuy nhiên mà khi mà trên một cái xã hội ấy, thì chúng ta gọi là chúng ta là người trưởng thành, chúng ta lại không chỉ sống về tình mà sống về nghĩa, tức là về về tình với về nghĩa, cho nên là nó vẫn ổn định. Tức là khi chúng ta sống với nhau, coi như là những cặp vợ chồng sống nhau với lâu lâu ấy, thì ngoài vấn đề quan hệ thể xác, tức là về tình dục, thì người ta còn có những yếu tố tình cảm, những yếu tố là liên quan chúng ta, ví dụ như là con cái, hoặc là chúng ta có những sở thích, hoặc là chúng ta đã từng ở bên nhau rồi cũng có những tình cảm với nhau đó, thì nhờ cái đó sẽ cần là tạo cái sự cân bằng hơn trong vấn đề hai người. Tuy nhiên thì giống như chị nói là vẫn vì nó có những bất cập, mà nếu có những người mà họ không kiểm soát được cái cảm xúc, hành vi hoặc là những cái thái độ, thì có thể nó gây ra những cái xáo trộn trong gia đình và có nhiều điều nó xảy ra. À, cái vấn đề thứ hai mà chị nói là làm sao mà có thể để giúp giảm cái nguy cơ đó, thì cái lời khuyên chung, tức là vấn đề là đã là vợ chồng thì nên trao đổi tâm sự với nhau. Khi mà chúng ta có những cái nhu cầu về muốn thay đổi về cái cách thức hoặc là cái cuộc sống, thì hai vợ chồng nên trao đổi với nhau để mà tìm ra cái điều chung với nhau, hoặc là tìm ra những cái niềm vui mới, ví dụ như là thích đi du lịch, du ngoạn, hay là kể cả là đi tham gia những cái câu lạc bộ nhỏ, ví dụ như là câu lạc bộ của xã hội, chúng ta tham gia những cái quỹ, cái hội từ thiện nào đó, ví dụ đó là một cái cách. Rồi bên y khoa cũng khuyên là vấn đề ăn uống chẳng hạn là cũng quan trọng, bởi vì những ăn uống lành mạnh, tức là những cái rau củ quả nhiều, bớt thịt bớt mỡ để mà giữ cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh, chăm sóc bản thân chúng ta. Rồi đặc biệt là bên cái dòng chính mạch thì người ta thường hay khuyên vấn đề về về tư vấn và điều trị, ví dụ như là vấn đề là giả sử như là vì người phụ nữ người ta bị khô thì người ta có thể dùng cái kem bôi để cho nó trơn hơn, hay là vấn đề mà chẳng hạn như là các ông mà có thể khó vấn đề mà cứng cứng thì có thể dùng thuốc để trợ giúp. Đấy, những vấn đề này thì bên ở bên nước ngoài á, thì lại đặc biệt là thấy nó ít bất cập hơn người Việt, bởi vì những người đa số với người Tây mà Hiệp biết á, thì thường thường người ta đến sau 50 tuổi hoặc đến 60 tuổi là người ta đã bắt đầu có những gọi là cái retire planning, tức là người ta có những kế hoạch về vấn đề để mà retire, là dưỡng 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 lão đấy, cho nên là người ta hay có đi chơi, người ta hai vợ chồng người ta hay đi những cái cruise, tức là những cái thuyền lớn, hay người ta tổ chức những cái chuyến đi mà đi châu Âu, châu Á hoặc như vậy. Cho nên là cái cuộc sống người ta nó hòa nó hai vợ chồng người ta cái tuổi tác nó khi lớn tuổi thì người ta lại không bất hòa lắm so với cái văn hóa người Việt, thì cảm giác là giữa cái độ lệch nó có vẻ cao hơn đó chị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng với Tuyết Lê về vấn đề cuộc sống tình dục của người cao niên. Thưa bác sĩ, vừa nói đến những cái nhận thức về tình dục cao niên ở dòng chính. Như vậy là đối với quan niệm của người Việt Nam mình, dường như là có những cái nhận xét lệch lạc về tình dục cao niên. Thí dụ như là các ông, các bà đã lên chức ông bà có cháu nội, cháu ngoại rồi thì thường thì tránh né những cái âu yếm nhau trước mặt con cháu, hay là tránh nói đến cái chuyện chăn chiếu, sợ con cái nó cười, hoặc là có những người mà quá vợ quá chồng muốn bước thêm bước nữa đó thì bị xã hội lên án, thí dụ như là già không nên nết, hoặc là già dê, hoặc là có cái hẳn một cái câu mà hài hước để chế nhạo một 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 bà mà không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà bị gọi là bà già, tức là bà già đi chợ cầu đông bói xem một quẻ lấy chồng lợi không. Ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Thưa bác sĩ, như vậy là những cái lề thói đó, cái văn hóa của người Việt có phải là một cái quan niệm rất là coi thường quyền lợi tình dục của người cao niên không?
À, thưa chị, Hiệp nghĩ chị những cái vấn đề chị nêu ra rất là hay, về chỗ là chúng ta biết là trong cái vấn đề sinh hoạt tình dục chúng ta nói thì nó phải căn cứ vào nhiều yếu tố nữa, tức là về về chuẩn mực văn hóa và đạo đức đấy, và đặc biệt là như chị nói, chúng ta nói đề cập ở đây là văn hóa người Việt, thì rõ ràng chúng ta chưa có gọi là bắt kịp với cái xu thế của thời đại. Những cái câu như chị nói thì rõ ràng là cái văn hóa của người người Á Châu chúng ta ngày xưa là trọng nam khinh nữ, đúng không? Thì chúng ta hay người phụ nữ bị rất là thiệt thòi trong cái vấn đề này. Đó. Giữa cái việc khác nhau giữa cái quan điểm truyền thống của Việt Nam và Úc là cái điểm như Hiệp thấy là thế này. Ví dụ như là khi mà khuyên cái người bệnh về vấn đề sinh hoạt tình dục thì người Úc đấy, thì chúng ta hay nói vấn đề rượu và thuốc lá, thì ở cộng đồng người Việt Nam thì hầu như chị em phụ nữ chuyển thành mấy bà thì đâu có mấy ai phụ nữ mà hút thuốc rượu bia và thuốc lá nhiều như cái tỷ lệ người Tây đâu. Đó là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi mà thảo luận về vấn đề mà sinh hoạt tình dục chẳng hạn, thì cái người Việt Nam là một trong những cái bản nhân rất là e dè khi thảo luận, và đặc biệt đó là các cái bà thì lại càng muốn giấu và không dám thảo luận. Như Hiệp thấy là như ở Tây, người Tây thì có nhiều cặp vợ chồng người ta đến đàng hoàng. Cái bà vợ nói là ông chồng bị quan hệ, cái ông không có khả năng cương cứng, thì nhờ bác sĩ giúp đỡ, tức là người ta muốn xin thuốc và là hai vợ chồng người ta có mặt, người ta xin. Nó rất là dễ và thảo luận rất là dễ. Còn người Việt chúng ta thì hầu như là không có hai người đến một lúc. Nếu mà hiếm lắm thì mới thể có một người đến nói, ví dụ vậy, thì cái đó chúng ta là bản thân chúng ta là không có cái thảo luận đó rồi. Rồi chưa kể nữa là như chị nói là ví dụ như là đi thêm bước nữa, tức là người lớn tuổi đi ví dụ vợ mất thì người đàn ông đi về muốn lấy một người trẻ hơn. Mà không chỉ từng đó chị, có những cái trường hợp mà đau lòng hơn là cái thực tế hiện nay ở trên Úc á, là có những người mà ông các cụ có thể đã 70, 60, 70, 80 đấy, nhưng mà nhiều lúc vẫn còn đòi về Việt Nam để lấy bà trẻ. Cái đó là nó không nằm trong cái phạm vi sách vở, bởi vì chỗ là người Tây chắc là nó rất gần như là không có cái tình huống đó, nhưng mà Việt Nam chúng ta bị rơi vào cái tình huống đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ là ngày xưa như là cái cụ Nguyễn Công Trứ, không, cậu có nói là ngũ thập niên tiền nhị thập tam, khi mà ông cô vợ trẻ hỏi ông là tuổi bao nhiêu thì ông nói là 50 năm về trước là anh có 23 tuổi, tức là cái năm đó là cụ đã 73 tuổi đấy. Tức là thực tế mà chúng ta nói vẫn xưa nay vẫn có những cái gọi đôi đũa lệch, tức là người chồng già vợ trẻ, và ngược lại thì rất là ít khi mà có vợ trẻ chồng già đó, ít khi, chứ nói chúng ta không thể nói là 100% không có.
Cụ ông mà về Việt Nam mà lấy một người chênh lệch tuổi chẳng hạn thì về mặt y học thì nó có tốt cho sức khỏe không ạ?
Thưa chị, về mặt y học thì bản thân chúng ta hình dung rằng ví dụ như một cái cô vợ trẻ 20 mấy 30 tuổi mà anh về một cụ ông mà 70 tuổi thì chắc chắn là sức của chị nó gọi là không tương xứng về cái mặt mặt sinh hoạt rồi, vì đa số các cụ thì cái sức khỏe nói chung cũng đã yếu, và cái khả năng phục vụ về sinh dục thì cũng yếu hơn. Nhưng mà như chị biết rồi, giả sử như ở Việt Nam thì chúng ta biết là rất là nhiều các cái bạn trẻ nhiều lúc là người ta chỉ cần thoát khỏi cái đất nước cho xong thôi, thì người ta sẽ sẵn sàng chấp nhận lấy những cái cụ mà 70, 60 miễn sao là có tìm cách chạy được là người ta chạy. Thực tế là như vậy. Đó là cái chúng ta nói cái chuyện này hơi đau lòng, nhưng mà nó không ai thể phủ nhận cái chuyện là có rất nhiều cô gái sẵn sàng lấy mấy ông già để đi, không chỉ đi Úc hoặc là đâu, ngay cả đi những cái nước Hàn Quốc già cục như vậy người ta cũng phải đi, ví dụ vậy. Thì đó là cái điều đau lòng cho cái kinh tế của đất nước chúng ta, mà nó ảnh hưởng đến văn hóa. Bởi vì như vậy có những cái cụ dạng lớn 60 dạng bên này về Việt Nam xong là các cô gái trẻ Việt Nam người ta bám vào. Khi mà bám vào thì các cụ lại qua đây, đến ra là vì cái nhu cầu của cái bà ở bên này thì không có thể phục vụ, không kịp với các ông, như chúng ta nói đa số là các bà sẽ bị chậm hơn, thế là các ông cứ đòi ly dị vợ ra để mà về cưới cô trẻ, thì cái chuyện đó nó gây ra rất là nhiều cái hiệu ứng rối loạn trong gia đình. Và như chị cũng thấy, thế tại sao ở Việt Nam ngày xưa mà cái cụ già mà lấy người trẻ rất là ít, bởi vì sao? Khi mà già rồi chúng ta làm ăn kinh tế nó không có cái ảnh hưởng, nó không nhiều nữa. Nhưng mà chị thấy ở bên Úc chẳng hạn thì các cụ mà ví dụ 65 tuổi thì lại có tiền hưu, tiền các cái tiền cho triển sản, lại tiền lại có, không thấy nó thoải mái, rồi lại ở đây một thời gian thì cảm giác nó mình gọi là cái freedom, cái tự do nhiều quá, thì mới nghĩ rằng cái quyền tự do của tôi, quyền tôi thích như vậy thì bây giờ bà không chiều cho tôi thì tôi phải về lấy cái kia. Thì đã có những trường hợp Hiệp đã biết rồi, tức là đã gặp rồi, đó là những trường hợp mà đấy các cụ lớn tuổi muốn đòi về Việt Nam lấy bà trẻ đấy, thì rất là cực khổ cho con cái bên này. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn nhận đó là một thực tế, mà làm sao chúng ta giải quyết được những chuyện đó thì nghĩ rằng cái vấn đề là vấn đề về các nhà đạo đức học, xã hội học và văn hóa. Còn đứng về y khoa thì giống như Hiệp cũng đã thảo luận với chị, tức là đó là cái sự bất cập về mặt y khoa. Nhưng mà chúng ta cũng không thể căn cứ vào cái chuyện đó, bởi vì như chị biết rằng ví dụ một người, hai người mà yêu nhau thực sự thì một người kia bệnh, một người này không bệnh, người ta vẫn yêu nhau. Có những trường hợp như ở bên Úc chẳng hạn, có rất nhiều vợ chồng, ví dụ vợ bị ung thư bao nhiêu năm, người chồng tất nhiên là những cái ung thư mà cắt bỏ tử cung dạng rồi, thì cái sinh hoạt tình dục nó còn đâu được bao nhiêu đâu nữa đâu. Nhưng mà họ sống vì chọn nghĩa với nhau, họ ở với nhau khá là lâu dài, vẫn cứ lâu dài như vậy. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề tình dục là một chuyện, còn vấn đề mà hai đã gọi là vợ chồng thì nó không chỉ có tình và có nghĩa. Chúng ta sống thì cần phải cân nhắc tất cả những cái điều đó để nó cân bằng hơn.
Theo bác sĩ là có nên quan niệm sau 60 là nên chấm dứt đời sống tình dục không?
Và sau 60 mà không có vấn đề tình dục thì cái đó có lẽ là nó không hợp lý, đúng không chị? Tức là cái câu quan điểm một số người cho như vậy là không đúng, bởi vì tình dục bản thân của nó vẫn là một cái điều gọi là enjoy, tiếng Anh nó gọi là enjoy, tức là tiếng Việt chúng ta gọi là thưởng thức. Nếu mà chúng ta biết duy trì thì nó vẫn là tốt, cái điều đó tốt mà, chỉ điều là cái mức độ thì chúng ta không thường xuyên hơn thôi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã dành thời giờ cho thính giả của SBS Radio. Hy vọng là qua những cái kiến thức y khoa của bác sĩ, chúng ta sẽ có một cái nhìn bớt lệch lạc hơn về tình dục người cao niên và sẽ chú ý đến quyền lợi tình dục của người cao niên một cách hợp lý hơn.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị thính giả.